là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Somalia bắt được một viên chỉ huy cao cấp của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Tổng thống của Belarus cách chức thủ tướng trong lúc đất nước bị khốn đốn vì vụ khủng hoảng kinh tế Nga. Bắc Triều Tiên đả kích Tổng thống Mỹ vì vụ cúp mạng Internet.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Meredith Buer tường trình về những thay đổi ồ ạt dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Đông trong năm 2015. Thông tín viên Luis Ramirez tường trình về việc những biến động trong năm 2014 đã định hình chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Tiếp theo là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học. Trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Anh, tiếp sau là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách ở Somalia cho biết họ đã bắt được một trong những viên chỉ huy bị truy nã gắt gao nhất của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Akariye Ismail Hershey đã bị bắt trong một vụ đột kích hồi sáng thứ Bảy tại thị trấn Anwak, gần biên giới Kenya. Đại tướng Abbas Ibrahim Gurey, tư lệnh quân khu Gedo ở miền nam Somalia, cho đài VOA biết rằng giới hữu trách nhận được tin về việc các nghi can Al-Shabaab đang ẩn núp tại một căn nhà. Tướng Gurey cho hay Hershey bị bắt chung với viên thư ký, và ông nói thêm rằng Hershey lúc đó có mang theo một khẩu súng ngắn nhưng không chống cự. Hồi tháng 6 năm 2012, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 3 triệu đô la để bắt Hershey, là người mà họ gọi là người thân cận của cựu lãnh tụ Al-Shabaab Ahmed Abdi Godane. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA trong lúc bị giam, ông Hershey tự xác nhận là thành viên của Al-Shabaab, nhưng ông nói rằng ông đã rời bỏ nhóm này cách nay 18 tháng sau khi có ý kiến bất đồng với giới lãnh đạo. Ông cũng nói rằng ông không hề biết là Hoa Kỳ trao giải thưởng để bắt ông. Một số tù binh của Ukraine ngày hôm nay sẽ được phiến quân đội ly khai thân Nga giao lại cho Kiev một ngày sau khi đôi bên trao đổi hàng trăm tù binh. Cuộc trao đổi tù binh sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết là Ukraine đã thả 222 phiến quân, trong lúc phe đòi ly khai thả 146 quân nhân Ukraine trong vụ trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc nổi dậy bùng ra hồi tháng 4. Cuộc trao đổi được chiếu trên truyền hình Nga lẽ ra đã diễn ra sớm hơn, nhưng đã bị trễ nải vì một vụ tranh cãi giờ chót tại cuộc hòa đàm ở Belarus. Ngày thương thuyết thứ nhì vốn dự trù diễn ra vào ngày hôm qua đã bị đình hoãn vô hạn định. Trong một diễn tiến riêng rẽ thì chính phủ ở Kiev hôm thứ Sáu loan báo tạm ngưng tất cả các dịch vụ xe lửa và xe khách tới bán đảo Crimea. Phần đất này của Ukraine đã bị Nga sáp nhập hồi đầu năm nay, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các chính phủ Tây Phương và Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko vừa cách chức thủ tướng giữa lúc quốc gia thuộc Liên Xô cũ này chật vật ứng phó với tác động của vụ khủng hoảng kinh tế Nga. Văn phòng Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã quyết định cách chức ông Mikhail Myatnikovich, là người từng giữ chức thủ tướng trong 4 năm, và đưa chánh văn phòng của ông này là ông Andrei Kobiakov lên thay. Ông Lukashenko cũng thay người đứng đầu Ngân hàng Trung ương và những bộ trưởng cao cấp khác trong cuộc thay đổi nhân sự lãnh đạo trong nội các. Tuy đồng rúp của Belarus không chính thức nối kết với đồng rúp của Nga, nhưng Belarus lệ thuộc vào Moscow rất nhiều và dễ bị tác động bởi những vấn đề kinh tế của Nga. Phần nửa lượng hàng xuất khẩu của Belarus là bán sang Nga, và nước này trông cậy rất nhiều vào những khoản trợ giá của Nga. Nước Nga hiện đang tìm cách để tránh bị lâm vào suy thoái trong lúc họ chật vật đối phó với vấn đề giá dầu giảm mạnh và những biện pháp chế tài của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu vì những hành động của Moscow ở Ukraine và vì vụ sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bắc Triều Tiên ngày hôm nay dùng một lời công kích cá nhân thô bạo để chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong lúc Bình Nhưỡng tố cáo Hoa Kỳ gây ra vụ cúp mạng Internet mà họ đã trải qua trong mấy ngày gần đây. Một thông cáo rõ ràng là được đưa ra với sự chấp thuận ở cấp cao nhất, cho rằng ông Obama chịu trách nhiệm đối với việc hãng phim Sony cho công chiếu phim The Interview, là một phim hài về một âm mưu hư cấu để ám sát ông Kim Jong-un, lãnh tụ 31 tuổi của Bắc Triều Tiên. Thông cáo này trích là một thành viên không nêu tên của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, là cơ quan nắm quyền cai trị ở Bình Nhưỡng, nói rằng ông Obama là người luôn luôn cẩu thả trong lời nói và hành động, giống như một con khỉ trong rừng già. Thông cáo này tố cáo Washington gây ra một vụ cúp Internet hoàn toàn kéo dài khoảng 9 giờ đồng hồ và những vụ cúp Internet không liên tục hồi đầu tuần này ở Bắc Triều Tiên. Vụ cúp mạng xảy ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington sẽ trả đũa cho vụ tin tặc nhắm vào hãng Sony mà Bắc Triều Tiên đã thực hiện. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo giác cho rằng họ đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy vi tính của hãng Sony, rồi phổ biến trên Internet những email gây nhiều bối rối và những thông tin riêng tư khác của công ty này. Cảnh sát Azerbaijan đã lục soát văn phòng ở Baku của Đài Âu Châu Tự Do do chính phủ Mỹ tài trợ hồi tháng 6, đóng cửa văn phòng này và ra lệnh cho các ký giả ngừng làm việc. Ông Nenan Bercik, tổng biên tập Đài Âu Châu Tự Do, nói rằng vụ lục soát này là một sự vi phạm trắng trợn đối với mọi cam kết và tiêu chuẩn quốc tế mà Azerbaijan cam kết tôn trọng. Ông cho đài VOA biết rằng nhân viên của văn phòng công tố viên đã tịch thu tài liệu và thẩm vấn nhân viên của đài này cho tới tối thứ Sáu. Cơ quan truyền thông này chưa nhận được chi tiết về lý do họ bị lục soát. Ông Bercik nói rằng hành động đó không lạ đối với một chính phủ đã chứng tỏ sự thù nghịch mỗi ngày một tăng đối với giới truyền thông, với hơn 200 ký giả bị bắt mỗi năm trong 3 năm qua. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak đã về nước sau khi cắt ngắn chuyến nghỉ mát để dẫn đầu sự ứng phó với trận lũ lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên ở nước ông. Thủ tướng Najib chiều nay đã tới tiểu bang Kelantan, là nơi bị hoành hành dữ dội nhất, và ông đã được báo cáo về tình hình lũ lụt mỗi lúc một tệ hại hơn. Nhà lãnh đạo Malaysia đã loan báo kế hoạch cứu trợ gần 145 triệu đô la do Hội đồng An ninh Quốc gia thực hiện. Một kế hoạch cứu trợ khác cũng đã được loan báo trước đó. Hồi đầu tuần này, vị thủ tướng của Malaysia đã bị chỉ trích sau khi hình ảnh cho thấy ông chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hawaii. Dân chúng nước ông đã đăng tin nhắn trên trang Facebook của ông để hối thúc ông về nước. Có một số người đã thiệt mạng và hơn 160.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Dân hữu trách đã di tản nhiều làng mạc và thị trấn ở 5 tiểu bang miền Bắc bị ngập lụt vì mưa lớn bất thường. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống trong vài ngày tới đây và lũ lụt có thể sẽ lan tới những tiểu bang ở miền Nam. Quân đội Pakistan cho biết lực lượng an ninh của họ đã phục kích một cuộc tụ họp đông đảo của các phần tử khủng bố gần biên giới Afghanistan, giết chết 16 phiến quân và gây thương tích cho 20 phiến quân khác. Một thông cáo của quân đội Pakistan ngày hôm nay nói rằng một trận chiến ác liệt diễn ra trong đêm vừa qua ở một nơi nằm giữa hai quận của người bộ tộc là quận Arakzai và quận Khyber, và có ít nhất 4 binh sĩ chính phủ bị thương. Trước đó, thì các giới chức Pakistan nói rằng hai vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 7 chiến binh Hồi giáo trong vùng Bắc Waziristan hôm thứ Sáu. Những vụ không kích đó được tiếp nối bằng những vụ oanh kích của Taliban, của Pakistan, nhắm vào những khu nhà của phe Taliban và của phiến quân người Uzbekistan nằm gần biên giới với Afghanistan. Vụ oanh kích mà quân đội Pakistan mô tả là một vụ không kích rất hữu hiệu và chính xác đã giết chết ít nhất 39 phiến quân. Những vụ tấn công này diễn ra trong lúc Pakistan tăng cường chiến dịch chống khủng bố sau vụ tấn công ngày 16 tháng 12 của phe Taliban nhắm vào một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar, giết chết gần 150 người, hầu hết là trẻ em.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là bài tường trình tổng hợp về những thay đổi dự kiến sẽ diễn ra ở Trung Đông trong năm 2015. 4 năm sau các vụ nổi dậy làm tan vỡ tình trạng đã có từ mấy chục năm ở Trung Đông, năm 2015 hứa hẹn sẽ là một năm với những thay đổi ồ ạt, đề ra những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Meredith Buer điểm qua những dự kiến cho khu vực này trong năm mới. Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Cách đây một năm, chẳng mấy người nghe nói về tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo hay IS, nhưng sau vụ chiếm đóng chớp nhoáng nhiều nơi ở Syria và Iraq, các phần tử thánh chiến đã được gán cho là mối đe dọa tiềm tàng đối với nhiều nước khác. Hàng trăm vụ không kích dường như đã kéo chậm đà tiến của IS, và các nhà phân tích như ông Paul Salem thuộc Học viện Trung Đông dự báo các cuộc không kích sẽ được tăng cường trong năm mới.
I think the fight against the Islamic State will progress in Iraq. I think Iraq between the Kurdish army and the National.
Tôi nghĩ cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục tại Iraq. Tôi cho rằng giữa quân đội Kurd và quân đội quốc gia trú đóng tại Baghdad với sự hỗ trợ mạnh của Hoa Kỳ, Iraq sẽ đạt được tiến bộ trong năm 2015.
Nhưng tiến bộ có thể không được chắc chắn như thế ở Syria, nơi Hoa Kỳ đang dự định huấn luyện các phần tử nổi dậy ôn hòa. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Syria, ông Robert Ford nói, cần phải hành động nhiều hơn.
If we don't help friends on the ground very quickly, there will be no choice in Syria.
Nếu chúng ta không giúp đỡ bạn bè của chúng ta ở thực địa thật nhanh, thì sẽ không có chọn lựa nào ở Syria, ngoại trừ một bên là Bashar al-Assad và bên kia là các phần tử cực đoan thánh chiến.
IS đã được sự chú ý của phương Tây vì những vụ chặt đầu ghê rợn và những hành vi tàn ác khác. Giáo sư Daniel Server của trường Đại học John Hopkins nói, các phần tử khủng bố đã đi quá xa.
I think I would bet on it to lose some territory because I think it's making serious.
Tôi nghĩ tôi đoán chắc làm như thế là mất đi một phần thế đứng bởi vì tôi cho rằng IS đang phạm những lỗi lầm nghiêm trọng nhất là tại Iraq nơi bọn họ đã sát hại các thành viên của nhiều bộ tộc Sunni.
Ngũ giác đài nói có bằng chứng các chiến binh IS đã bắt đầu tiến vào Libya nơi tình hình hỗn loạn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về an ninh. Tướng David Rodriguez, đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ ở Phi Châu, nói
người ta đến để huấn luyện và hỗ trợ hậu cần ngay lúc này, để đến các địa điểm huấn luyện, và đó là điều chúng ta chứng kiến ngay bây giờ. Về phần một ban chỉ huy to lớn và mạng lưới kiểm soát thì tôi chưa thấy có.
Rối loạn chính trị đang tiếp diễn ở Yemen. Nước đã chứng kiến nhiều thay đổi về lãnh đạo trong mấy tháng vừa qua. Các thành viên của phong trào Hồi giáo Shia Houthi đang chống chọi với các chiến binh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Phân tích gia Paul Salam của Học viện Trung Đông nêu nhận xét.
The long look indicates that the Middle East in this century is going to be a very turbulent and unpredictable.
Tầm nhìn xa cho thấy Trung Đông trong thế kỷ này sẽ là một nơi rất nhốn nháo và không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra.
Các nhà phân tích nói, những cuộc chiến tranh đang sôi sục ở Trung Đông đang thu hút con số ngày càng nhiều các chiến binh nước ngoài, và đối với những người tìm cách chống lại đạo Hồi quá khích, các thách thức ngày càng trở nên phức tạp hơn.
The Voice of America, VOA.
Năm 2014 đề ra một số thách thức lớn nhất cho chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong nhiệm kỳ của ông, bao gồm Ukraine, sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo, việc triệt thoái lực lượng của Mỹ khỏi nước Afghanistan đầy bất ổn, dịch Ebola ở Tây Phi và loan báo gây sốc về việc tiến tới bình thường hóa quan hệ với kẻ thù lâu năm Cuba. Thông tín viên Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez nhìn lại một năm di sản chính sách đối ngoại của ông Obama mà đôi khi được mô tả là mập mờ, phức tạp và mâu thuẫn.
Việc Nga xâm chiếm bán đảo Crimea mà Ukraine kiểm soát là cú sốc đầu tiên của năm 2014 đối với chính quyền Obama. Tòa Bạch Ốc đưa ra những cảnh báo cứng rắn và những biện pháp trừng phạt, nhưng không cam kết đưa binh sĩ Mỹ vào một cuộc xung đột mà Tòa Bạch Ốc coi là thuộc về vấn đề nguyên tắc nhưng không có tầm quan trọng chiến lược. Đến giữa năm và với những cuộc xung đột ở Iraq và Syria bùng lên, một số người đã chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama là yếu kém. Đáp lại những lời chỉ trích này, ông Obama nói:
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at.
Những lời chỉ trích dành cho chính sách đối ngoại của chúng tôi thường nhắm vào việc không sử dụng vũ lực quân sự. Và câu hỏi mà tôi nghĩ tôi muốn đưa ra là, tại sao tất cả mọi người lại hăng hái muốn sử dụng vũ lực quân sự như vậy sau khi chúng ta vừa trải qua một thập kỷ chiến tranh với bao nhiêu là tổn thất cho binh lính và ngân sách của chúng ta? Chính xác là điều gì mà những người chỉ trích cho rằng có thể đã đạt được?
Những lời chỉ trích gia tăng vào tháng 8. Trong lúc những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến chiếm lãnh thổ ở Syria, Tổng thống nói ông vẫn còn đang vạch kế hoạch ứng phó.
We don't have a strategy
yet. Chúng tôi chưa có chiến lược nào.
Vài tuần sau đó, ông Obama công bố một kế hoạch có phần dè dặt, điều động hàng trăm binh sĩ trở lại Iraq, mở rộng chiến dịch ném bom ở Syria và miễn cưỡng để Mỹ can dự sâu vào điều mà ông nói sẽ là một cuộc chiến nữa mà phải mất nhiều năm mới giành chiến thắng. Chính vì sự miễn cưỡng tham chiến này mà đôi khi khiến ông bất đồng với những thành viên trong đội ngũ an ninh của ông, theo nhà phân tích Michael Rubin.
So we have a basic issue between a president whose own political convictions.
Vấn đề cơ bản là tổng thống với sự xác tín chính trị của riêng mình muốn tránh đưa bộ binh tham chiến, trong khi giới chuyên gia quân sự cho rằng tổng thống đang mắc sai lầm về việc đó.
Mặc dù giành được một số thắng lợi khi phản công nhà nước Hồi giáo ở Iraq, đến cuối năm 2014, nhóm này vẫn là một mối đe dọa đáng kể. Các cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine vẫn chưa hề được giải quyết, và mối quan hệ với Nga, nước mà ông Obama đã tìm cách thiết định lại quan hệ khi ông nhậm chức, đang trong thời kỳ ảm đạm nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Một nền tảng cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông Obama là chính sách tái cân bằng lực lượng và các nỗ lực ngoại giao của Mỹ về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà Mỹ đang theo dõi sự trỗi dậy của Trung Quốc và hành vi ngày càng quyết đoán của nước này. Tuy vậy, nhà phân tích Robert Daly cho biết chính sách này cũng có những thách thức riêng.
We continue since announcing the rebalance Asia-Pacific to be distracted.
Kể từ khi loan báo chính sách tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ vẫn tiếp tục bị phân tâm. Ai Cập, Libya, Syria, rồi nhà nước Hồi giáo, Ukraine, Ebola. Người ta đặt ra câu hỏi liệu sự tái cân bằng này thực tế đã xảy ra hay chưa?
Trong số những thành công của mình, Tổng thống Obama đã điều động hàng trăm binh lính Mỹ chiến đấu với dịch Ebola ở Tây Phi. Và vào cuối năm nay, Tổng thống làm nên lịch sử với một loan báo táo bạo nói rằng Mỹ đang bình thường hóa quan hệ với kẻ thù ý thức hệ lâu năm, Cuba, sau hơn nửa thế kỷ.
50 năm qua cho thấy sự cô lập đã không có tác dụng, đã tới lúc cần có một cách tiếp cận mới.
Tổng thống Obama hy vọng năm 2015 sẽ là một chương mới trong quan hệ của Mỹ với một thế giới mà trong năm 2014 đã nhanh chóng trở nên phức tạp hơn. The Voice of America,
VOA. Bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Tổ bài gốc trả lời người Việt về kiến nghị trừng phạt Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hồi đáp trước một thỉnh nguyện thư của người Việt trên một trang web của Tòa Bạch Ốc về việc trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì đã đưa giàn khoan dầu Hải Dương vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình hồi tháng 5 vừa qua. Câu trả lời nói rằng Mỹ đã bày tỏ các quan ngại lên lãnh đạo Trung Quốc ở cấp cao nhất về các hành động của Trung Quốc, trong đó có cả việc triển khai giàn khoan HD-981. Một lần nữa, Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tới quyền lợi quốc gia của Mỹ ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, nhất là về khía cạnh tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và không cản trở thông thường. Hồi đáp có đoạn xin trích, chúng tôi không đứng về phía nào trong vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Nam Trung Hoa, nhưng chúng tôi giữ quan điểm liên quan tới cách thức xử lý tranh chấp, cũng như liệu các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của một nước có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không. Tòa Bạch Ốc kêu gọi Trung Quốc và tất cả các nước tuyên bố chủ quyền phải giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và theo luật pháp quốc tế. Hơn 139.000 người đã ký vào bản thề nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Tòa Bạch Ốc lên tiếng. Trả lời VOA Việt ngữ, blogger Lê Anh Hùng, một trong những người ký vào bản kiến nghị, cho biết ông rất vui mừng vì phản ứng từ chính quyền của Tổng thống Barack Obama.
Mình vẫn là một cái cường quốc số 1 của thế giới. Ít nhất là cho đến thời điểm này, và là một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho nên tiếng nói của Mỹ cũng là rất có trọng lượng đến trường quốc tế, và vì phản ứng của Mỹ rõ ràng là rất là đáng hoan nghênh và là một cái tin tốt lành cho người Việt Nam.
Ông Hùng cho biết thêm rằng ông ký vào bản kiến nghị vì lo lắng cho sự an nguy của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng bá quyền và nhòm ngó chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong bản kiến nghị, người Việt trên toàn thế giới kêu gọi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì đã xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam qua việc triển khai giàn khoan dầu Hải Dương 981. Thỉnh nguyện thư viết rằng Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế cũng như lãnh hải được quốc tế công nhận khi đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 khổng lồ và gây hại cho hệ sinh thái vào lãnh hải của Việt Nam. Bản kiến nghị có đoạn xin trích, lời nói và sự lên án sẽ không đủ. Chúng tôi cần Tòa Bạch Ốc xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây sẽ là một cách hiệu quả duy nhất. Hồi giữa năm nay, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi Bắc Kinh quyết định đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển tranh chấp. Giới lãnh đạo Việt Nam khi ấy còn tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để chống lại Trung Quốc. Mới đây Hà Nội thông báo đã bày tỏ lập trường và quan điểm về vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Hà Nội làm vậy để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông, mà theo ông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện. Việt Nam đã đề nghị tòa này quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Australia, nhận định với VOA Việt ngữ rằng quyết định của Việt Nam ít nhiều cũng có tác động tới vụ kiện của Philippines và giúp Việt Nam có cơ hội trình bày lý lẽ của mình tại tòa.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Còn 2 năm nữa, Tổng thống Barack Obama mới hết nhiệm kỳ Tổng thống, nhưng nỗ lực thành lập thư viện sau khi ông mãn nhiệm kỳ đang được tiến hành. Hiện có 4 nơi tại 3 tiểu bang New York, Hawaii và Illinois đang vận động để được xây dựng thư viện Tổng thống Obama. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Ken Farabord về những nơi có thể được chọn để xây thư viện Tổng thống Obama. Mỗi nơi đều đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Tổng thống trước khi ông bước vào tòa Bạch Ốc.
Hệ thống các thư viện Tổng thống được chính thức thành lập vào năm 1939 khi Tổng thống Franklin Roosevelt trao tặng những tài liệu cá nhân và những giấy tờ của Tổng thống cho chính phủ liên bang. Cùng lúc đó, Tổng thống Roosevelt cũng hứa trao một phần bất động sản của ông tại Hyde Park cho nước Mỹ. Và bạn bè của Tổng thống thành lập một công ty bất vụ lợi để gây quỹ cho việc xây thư viện và nhà bảo tàng. Quyết định của Tổng thống Roosevelt phát xuất từ sự tin tưởng vững chắc rằng những giấy tờ của Tổng thống là một phần quan trọng của di sản quốc gia và nên để cho công chúng tham khảo. Tổng thống Roosevelt yêu cầu văn khố quốc gia giữ những giấy tờ và những tài liệu lịch sử khác, đồng thời quản lý thư viện của ông. Trước khi có hệ thống thư viện tổng thống, các tổng thống và những người thừa kế thường phân tán các giấy tờ của tổng thống vào cuối nhiệm kỳ. Dù nhiều tài liệu thu thập được trước thời tổng thống Hoover hiện đang được lưu trữ tại thư viện quốc hội, những tài liệu khác được phân phối cho các thư viện, những tổ chức xã hội hoặc nằm trong những bộ sưu tập cá nhân. Điều đáng buồn là nhiều tài liệu đã bị thất tán hay bị cố ý tiêu hủy. Vào năm 1950, Tổng thống Harry Truman quyết định xây một thư viện để chứa giấy tờ của Tổng thống và giúp thúc đẩy các hoạt động của Quốc hội. Vào năm 1955, Quốc hội Mỹ thông qua luật thư viện Tổng thống thành lập một hệ thống các thư viện do tư nhân xây dựng nhưng liên bang bảo trì. Luật khuyến khích những tổng thống khác trao tặng những tài liệu lịch sử cho chính phủ và bảo đảm gìn giữ những giấy tờ của tổng thống và người dân có thể tham khảo được. Theo luật này và những đạo luật kế tiếp, thêm nhiều thư viện đã được thành lập. Trong mỗi trường hợp, quỹ phát xuất từ các nguồn tư nhân và những tổ chức bất vụ lợi cung cấp ngân khoản để xây thư viện. Một khi hoàn tất, tổ chức tư nhân trao thư viện lại cho văn khố quốc gia và nơi lưu trữ tài liệu của chính quyền, viết tắt là NARA, để cơ quan này điều hành và gìn giữ. Cho đến năm 1978, các tổng thống, những học giả và những chuyên gia pháp lý ủng hộ quan điểm đã có từ thời tổng thống George Washington là những kho tài liệu do tổng thống hay nhân viên của ông thành lập trong khi tại chức vẫn thuộc quyền tư hữu của tổng thống và được quyền mang theo khi rời khỏi chức vụ. Những thư viện tổng thống đầu tiên được xây dựng theo quan điểm này. Tuy nhiên, NARA đã thành công trong việc thuyết phục các tổng thống trao tặng các tài liệu lịch sử cho chính phủ để lưu trữ trong thư viện tổng thống được NARA quản lý. Luật về tài liệu của tổng thống năm 1978 quy định là các hồ sơ của Tổng thống ghi chép về các vấn đề hiến pháp, các quy định và những nhiệm vụ có tính chất nghi lễ của Tổng thống là tài sản của chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi Tổng thống rời khỏi chức vụ, văn khố Mỹ lưu trữ những hồ sơ này. Luật cho phép các thư viện tổng thống tiếp tục lưu trữ các hồ sơ của tổng thống. Luật thư viện tổng thống năm 1986 cũng đề ra những thay đổi quan trọng về thư viện tổng thống. Luật đòi hỏi những hiến tặng của tư nhân liên kết với kích cỡ của thư viện. NARA dùng những hiến tặng này để bù đắp một phần chi phí bảo trì thư viện. Đối với việc xây dựng thư viện tổng thống Obama, một số trường đại học hay những nơi có liên hệ với tổng thống Obama đang ráo riết vận động để được là nơi xây thư viện tổng thống Obama. Bà Mary Case, khoa trưởng về thư viện tại trường đại học Illinois ở Chicago, hy vọng tương lai khoa của bà là vị trí xây dựng thư viện tổng thống Obama. Bà nghĩ địa điểm gần trung tâm Chicago là một lý do hấp dẫn để đặt thư viện tại trường đại học của bà. Còn những địa điểm khác thì sao? Bà Mary Case nói.
Diversity. UIC has one of the most diverse student populations in the country.
Sự đa dạng. Trường Đại học Illinois Chicago có một số lượng sinh viên đa dạng nhất nước và nhiều sinh viên của chúng tôi được hưởng lợi từ luật ước mơ.
Việc này nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Quỹ Thư viện Tổng thống Obama, một tổ chức bất vụ lợi được thành lập để lên kế hoạch, triển khai và gây quỹ cho thư viện, viện bảo tàng và quỹ của Thư viện Tổng thống tương lai. Bà Mary Case cho biết,
dự án với thư viện, viện bảo tàng và những văn phòng dự tính tiêu tốn khoảng 500 triệu đô la.
Một cơ sở như vậy sẽ là một sự thúc đẩy về kinh tế và uy tín cho tổ chức nơi thư viện tọa lạc. Trong khi trường đại học Illinois Chicago nằm tại Chicago, nơi Tổng thống Obama xem như là nhà trước khi vào tòa Bạch Ốc, bà Mary Case công nhận là nơi này thiếu sự liên kết cá nhân với Tổng thống và gia đình. Bà nói,
chúng tôi không biết được cá nhân nào có liên hệ với Tổng thống Obama.
Thực ra, việc tranh đua tại Chicago của trường đại học Illinois Chicago để giành quyền xây dựng thư viện Obama có những mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Obama. Một vài người bạn của Tổng thống Obama và những cựu cố vấn làm việc tại trường đại học Chicago ở khu Southside. Trường đại học Chicago cũng là nơi Tổng thống làm việc với tư cách là một giáo sư luật hiến pháp trước khi ông tham gia chính trường. Ông Dan Weinberg, chủ nhân một tiệm sách dành cho một tổng thống nổi tiếng khác gốc Illinois là Tổng thống Abraham Lincoln. Ông Dan Weinberg nói, nếu thư viện được xây tại Chicago, thì đây sẽ là một thư viện tổng thống đầu tiên thuộc hệ thống văn khố quốc gia tọa lạc tại tiểu bang này.
Thật lạ nếu chúng ta không có một thư viện, và tôi nghĩ nếu đối thủ chính là New York, thì sẽ không còn tranh đua gì nữa nếu gia đình Tổng thống Obama rời về New York.
New York là nơi có trường đại học Columbia, nơi Tổng thống Obama theo học trong tư cách là một sinh viên đã tốt nghiệp. Columbia đang chạy đua để có được một thư viện tổng thống tại thành phố New York. Honolulu là nơi sanh của Tổng thống Obama. Ông là tổng thống duy nhất sanh tại tiểu bang Hawaii. Kế hoạch của Honolulu bao gồm một cơ sở nhìn ra bờ biển có thể tiếp đón 8 triệu du khách đến thăm Hawaii mỗi năm. Nhưng ông Weinberg nói, một lợi điểm của Chicago là không nơi nào có thể có được là mối quan hệ của Tổng thống Obama với di sản của Tổng thống Lincoln.
He, Obama, is the culmination of Lincoln's
promise. Tổng thống Obama hoàn tất lời hứa giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln.
Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào Tổng thống Obama. Tuy nhiên, nếu ông quyết định xây thư viện không phải ở Chicago, thì cũng không phải thành phố lộng gió này mất tất cả. Đạo diễn George Lucas, đồng thời là người sáng tạo ra loạt phim Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao, có kế hoạch xây viện bảo tàng Lucas về nghệ thuật kể chuyện dọc theo bờ hồ của thành phố. Cơ sở này trị giá 300 triệu đô la. Dự trù được khai trương vào năm 2018. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Anh hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, cháu xin hỏi về vấn đề khó thở ở mũi. Cháu năm nay 18 tuổi, đang đi học tại Mỹ. Vào khoảng một tuần trở lại nay, cháu bị triệu chứng khó thở ở hai bên mũi, đặc biệt là mỗi khi ngồi học. Nhiều lúc cháu phải chuyển sang thở bằng miệng, cố gắng thở bằng mũi thì chỉ thêm nhức. Cháu chưa đi khám bác sĩ, cháu có báo cho dì biết thì dì có đưa cho cháu một bình xịt mũi. Xịt có hiệu quả được một lúc thì nó bị trở lại. Cháu có để ý thêm khi thấy lúc ngồi ăn hay nằm vẫn bị nhưng cường độ thì không như khi ngồi học. Cháu không bị cảm cúm hay sổ mũi gì cả. Đơn giản chỉ là nghẹt mũi khó thở và cũng không dùng các loại thuốc gì, kể cả thuốc bổ. Vậy cháu mong bác sĩ có thể tư vấn cho cháu về vấn đề này, nguyên do và cách khắc phục. Cháu xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả 18 tuổi mới bị nghẹt mũi một tuần nay. Thì vì những chỉ có một cái thông tin như vậy thì có thể nay thính giả đã hết cái triệu chứng đó, cũng có thể nay đã có thêm triệu chứng mới và rất tiếc tôi không có thể trả lời riêng cho từng trường hợp này được vì không đủ tin tức. Tôi chỉ xin bàn cũng như mọi khi về một số tin tức có thể giúp quý vị thính giả tìm hiểu về vấn đề nghẹt mũi nói chung. Thì chúng ta thường thường khi mà chúng ta nghẹt mũi và có thể kèm theo về chảy nước mũi thì trong những cái trường hợp chính là thứ nhất là nhiễm trùng mũi hay là xoang, từ tiếng Anh gọi là rhinitis viral là do một con siêu vi, hay là sinusitis, và có thể là mà một cái bệnh cảm thường common cold do những con siêu vi loại như rhinovirus nó gây ra, hay là do cái con virus của cái bệnh cúm là influenza, và lúc đó thì nó kèm theo những cái triệu chứng khác như là nóng, sốt, nhức mỏi mà nặng hơn. Thứ nhì là trường hợp dị ứng mũi cũng có thể làm nghẹt mũi. Polyps là những cái thịt dư ở trong mũi thường đi đôi với dị ứng mũi và gây ra nghẹt mũi, nhức đầu, viêm xoang. Và có một loại nữa mà chúng ta gọi là viêm mũi do bất quân bình ở trong hệ thần kinh tự động. Cái hệ thần kinh tự động là một gồm một bên là giao cảm, một bên là đối giao cảm. Giao cảm là sympathetic và đối giao cảm là parasympathetic. Nó điều hành cái sự mà những cái mạch máu ở trong mũi nó có nở nhiều hay là ít. Và khi nó có sự bất quân bình ở cái trong cái vấn đề điều hòa đó, thì cái hệ thần kinh đối giao cảm là cái parasympathetic system nó kích thích nhiều quá, nó làm cho cái niêm mạc của mũi nó nở ra nhiều và làm nghẹt mũi. Thì thuộc về cái loại cái nhóm này nó thuộc về một cái loại nhóm viêm mũi mà chúng ta gọi là viêm mũi không phải là do dị ứng, non-allergic rhinitis. Và nguyên nhân về những cái trường hợp này chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm, và có thể là ví dụ như không khí nó quá khô, ví dụ như ở xứ lạnh, mùa đông không khí máy sưởi rất khô, hay là không khí bị ô nhiễm, hay là người đó uống rượu, uống một số thuốc mà có thể làm giãn nở những cái mạch máu ở trong mũi, hay là gia vị nhiều quá trong thức ăn, hay là cảm xúc mạnh. Và thường thì cái người bị nghẹt mũi, họ nghẹt mũi nhiều hơn lúc họ nằm xuống, vì lúc nằm thì máu dồn về đầu nhiều hơn. Tuy nhiên, ví dụ như trong trường hợp đây, vì thính giả hỏi là tại sao ngồi thì lại bị nhiều, mà nằm xuống thì là không bị. Thì có thể là nơi mình ngồi học có những cái điểm khác biệt, như có thể như là không khí, cái chỗ đó nó mới từ cái máy sưởi nó thoát ra cho nên nó khô hơn. Hoặc là có những cái bụi bặm nó cái nơi mình ngồi từ sách vở hay là từ những cái chất ở trong máy in ra, nó có thể làm khó chịu cái mũi. Và tôi chỉ đoán như vậy. Và có thể làm cho bệnh nhân nghẹt mũi nhiều hơn lúc ngồi một cái chỗ nào đó ở trong nhà hay là trong cái chung cư hay gì đó mà khác với cái nơi mà mình nằm xuống hay là mình như là trong phòng ngủ hay là nơi cái chỗ mình ngồi ăn. Và trong những cái trường hợp vasomotor rhinitis là cái viêm mũi do mất quân bình trong cái hệ thần kinh tự động này, thì bệnh nhân được bác sĩ thử về dị ứng thì thường thường bác sĩ không có tìm thấy một cái kháng nguyên là một cái allergen nào gây ra dị ứng. Như là trường hợp mà viêm mũi dị ứng thì ví dụ bác sĩ thử thì có thể tìm thấy là chúng ta dị ứng với phấn bông hay là bụi trong nhà, hay là những con mite, thì những cái con rần li ti ở trong bụi ở trong nhà là con mite, M-I-T-E-S. Bây giờ nói về giải quyết những cái vấn đề nghẹt mũi. thì thứ nhất là chúng ta tìm cách giữ cho cái chất tiết ở trong mũi nó đừng có đặc kèo quá, thì để có thể là nó dẫn lưu, nó drain nó dễ dàng hơn. Nếu mà nói theo cảm tính thì chúng ta có thể nói là mũi nó đã ra, nó nghẹt rồi thì tại sao lại phải làm nhỏ nước vào đi nữa, cần nước thêm. Nhưng mà thật sự là nếu mà thiếu nước thì cái mũi nó lại nghẹt hơn. Và uống nước nhiều, tránh làm cho cơ thể thiếu nước, giống như những cái bệnh nhân phải uống thuốc lợi tiểu vì huyết áp cao, hay là uống những cái thuốc chất như là cà phê nó cũng làm lợi tiểu, và uống rượu cũng làm đi tiểu nhiều và mất nước. Một trong những cách dễ dàng là có thể nhúng cái khăn nước vào nước ấm và đắp lên mặt ở vùng mũi nhiều lần trong ngày cho nó đỡ khô. Hay là xông hơi nước nóng từ một cái tô nước nóng nhưng mà coi chừng phỏng. Hay là chúng ta đứng ở trong phòng tắm cho vòi bông sen nó chảy nước nóng ra thì cái không khí nó ẩm và nó làm cho đỡ cái mũi cho đỡ khô. Cũng có thể dùng máy phun nước ở bên Anh, ở bên Mỹ thì tiếng Anh chúng ta gọi là vaporizer, hoặc là những cái máy làm tăng cái độ ẩm ở trong nhà là humidifier. Chúng ta có thể dùng những cái nước, nếu mà không muốn đi mua thì dùng nước muối bằng cách pha nước muối hoặc là mua nước muối và nhỏ vào mũi nhiều lần trong ngày. Thì mua ở tiệm thuốc thì chúng ta ở bên Mỹ thì hỏi là những cái saline nose drops, nó có những cái hiệu khác nhau. Hay là chúng ta có thể tự pha lấy. Thường thường thì chúng ta lấy một cốc, ở bên Mỹ người ta đo một cốc là chừng 240 ml, pha với nửa muỗng cà phê, muối ăn. Muối ăn nên chọn cái thứ muối mà người ta không có bỏ iốt ở trong đó. Iốt là iodine. Và có nơi thì khuyên cho thêm một cái nhúm nhỏ là baking soda. Một nhúm, tức là hai lấy ngón tay nhúm lên chút xíu, bỏ vào nhín lên một chút rồi bỏ vào. Và nhỏ cái nước đã pha như vậy thì nhỏ vào mũi một ngày 3-4 lần. Thường thường thì chúng ta đã nói là nằm xuống thì thường làm mũi nghẹt hơn. Và khi nằm xuống thì có thể kê đầu cao hơn, lấy gối kê đầu cao hơn cho nó dễ thở hơn. Và ở ngoài trên thị trường ở Mỹ thì có một cái số nẹp mà người ta dán vào cái cánh mũi cho cánh mũi nó nở ra. Người ta gọi những cái đó là nasal strip. Strip là S-T-R-I-P-S. Nasal là mũi, để làm cho cái mũi nó nở ra, xài xong rồi bỏ. Có thể là dễ thở hơn. Ngoài ra cũng như cái tiệm Target thì họ có bán một cái loại vòng bằng plastic, người ta nhét vào hai cái cánh mũi phía trước mũi, thì người ta nói là không khí nó đi vào dễ hơn vì cái cánh mũi nó nở ra. Nói về thuốc men thì thứ trước hết tôi xin nói về một cái nhóm thuốc gọi là decongestant. D là làm giảm bớt, congestant có nghĩa là tắc nghẽn, thì cái thuốc này nó làm cho cái mũi nó bớt nghẹt bằng cách làm cho những cái mạch máu ở trong mũi co lại. Ví dụ cái chất phổ thông nhất là pseudoephedrine, viết là P-S-E-U-D-O-E-P-H-E-D-R-I-N-E. Và cái tên thương mại đó là Sudafed, viết là S-U-D-A-F-E-D. Những cái người mà huyết áp cao, hay là người bệnh tim, hay là nhạy cảm dễ hồi hộp, người già, trẻ em dưới 4 tuổi, những cái người dùng những cái thuốc bị trầm cảm, hay là phụ nữ cho con bú, có thai nên tránh. Và nếu mà dùng thì nên hỏi ý bác sĩ của mình. Cái danh sách cũng khá dài, là vì những cái thuốc này nó có tính cách kích thích những cái người đó. Thì có một cái thuốc nữa tên là phenylpropanolamine, viết là PPA. Thì tôi xin nhắc tới cái thuốc này vì nó có một số vấn đề. Là từ năm 2000, Mỹ không còn dùng phenylpropanolamine để dùng trong những cái thuốc trị cảm nghẹt mũi ở bên Mỹ nữa. Là vì thuốc có nguy cơ làm tăng tai biến mạch máu não ở phụ nữ. Thì tuy nhiên trong một số nước khác người ta vẫn dùng. Mặc dù châu Âu thì cũng theo chân Mỹ và hay là Úc thì cũng không xài. Nhưng mà Việt Nam thì hình như có. Và chúng ta khi mà dùng những cái thuốc nghẹt mũi, thuốc ho, thuốc cảm, nó có thể có cái chất này. Và cần dùng đúng liều lượng theo như cái quy định ở trong cái hộp thuốc. Vì những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng không có đúng cách. Thì gần đây, ví dụ như báo ở Việt Nam có đăng tin và có cảnh báo nhiều lần về các trường hợp một số bệnh nhân bị xuất huyết mạch máu não do lạm dụng uống quá nhiều, hoặc là uống liều quá cao, hoặc là uống liều bình thường nhưng mà uống nhiều lần, quá nhiều lần. Uống cái thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nghẹt mũi mà có chứa chất phenylpropanolamine ở Việt Nam. thì ở bên Mỹ người ta cũng kiểm soát cái thuốc này gắt gao, cũng vì một cái lý do khác là cũng có một số người mua thật nhiều cái thuốc nghẹt mũi cái này đem về ra để chế biến ra xì ke là chất amphetamine. Cho nên ở bên Mỹ trước đây khi mà còn bán thì người ta phải ghi tên mà hỏi cái giấy căn cước của mình thì mình mới mua được một cái lượng đáng kể. Bây giờ nói đến một chất khác có thể làm bớt nghẹt mũi, là nó tác dụng trên cái bệnh dị ứng là những cái chất gọi là kháng histamine, antihistamines. Nó chống dị ứng những cái thuốc thường gặp ngoài như là loratidine, tên thương mại nó là claritin, hay là cetirizine, tên thương mại là Zyrtec, và phenoxenadine, thương mại là Allegra. Những cái thuốc này có bán không cần toa, tự do trên thị trường. Và thường người ta ưa chuộng những cái thuốc này hơn là cái thuốc mà dị ứng hồi trước đây cũng phổ thông như là Benadryl. Vì Benadryl thì nó làm buồn ngủ và phải uống nhiều lần trong ngày. Và những cái thuốc tôi vừa kể thì nó ít làm buồn ngủ và hầu như là không có làm buồn ngủ. Có những cái thuốc cũng tên tương tự nhưng mà người ta thêm cái chữ D, chữ D đằng sau. Thì cái chữ D hay là chữ D đó nó có nghĩa là decongestant, nó làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như Claritin D hay là Zyrtec D, Allegra D thì nó có kèm theo một cái chất decongestant mà chúng ta bàn ở trên, pseudoephedrine, để đi đôi với cái chất kháng histamine, coi như là tấn công ở trên hai mặt khác nhau của cái bệnh dị ứng mũi. Những cái thuốc mà xịt trực tiếp vào mũi, nasal sprays, có một số thuốc nó có chứa cái chất decongestant là bớt nghẹt, làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như chất oxymetazoline và tên thương mại phổ biến là Afrin, viết là A-F-R-I-N, hay là chất phenylephrine và viết tên thương mại là neosinephrine. N-E-O-S-I-N-E-P-H-R-I-N-E. Thì những cái thuốc đó nó vào nó co những cái mạch máu ở trong cái mũi lại. Và có thuốc thì nó chứa một cái chất corticoid ở trong đó. Những cái loại thuốc này cho tới gần đây vẫn là phải có toa bác sĩ mới mua được. Nhưng mà gần đây thì người ta có được cho ra thị trường over the counter, mua tự do một cái thuốc gọi là Nasacort, N-A-S-A-C-O-R-T, Nasacort, để cho làm giảm sưng, giảm những cái niêm mạc ở trong mũi, nhất là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Và nên để ý là những cái thuốc decongestant xịt mũi không có nên dùng quá 3-4 ngày liên tiếp. Vì nếu mà chúng ta dùng quá nhiều thì có thể làm cho cái mũi sau đó nó không có đáp ứng với cái thuốc này nữa. Và thay vì nó bớt nghẹt lúc chúng ta nhỏ mũi vào, nhỏ thuốc vào thì nay nó có thể là trở thành, nó cương lên nhiều quá và nó làm nghẹt mũi nhiều hơn trước nữa. Thì tóm lại đa số chứng nghẹt mũi, sổ mũi sẽ thuyên giảm trong chừng 7 hay là 10 ngày nếu do bị cảm hay là do một bị cái vấn đề gì nhẹ thôi. Và chỉ cần các biện pháp phụ trợ cho bệnh nhân dễ chịu hơn, và nếu nặng hơn hay là này kéo dài thì cần đi khám bác sĩ xem có bị nhiễm trùng thêm hay là có một cái dị ứng, phản ứng dị ứng gì quan trọng hay là có những cái chuyển biến nào khác ở trong cái bệnh của mình. Và tôi xin chúc vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả.
Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take. Give and take.
Give and take. Có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái, Anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với con số ước tính khoảng 21 triệu người khắp thế giới là nạn nhân của tình trạng buôn người, Hoa Kỳ đang tham gia trọn vẹn trong cuộc chiến chống lại điều mà Tổng thống Obama gọi là một trong những lý tưởng vì nhân quyền lớn lao nhất của thời đại chúng ta. đó là nạn nô lệ thời hiện đại. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một báo cáo toàn diện về những nỗ lực chống nạn buôn người của các chính phủ. Báo cáo theo dõi những xu hướng toàn cầu tại 188 nước, bao gồm những nỗ lực thực thi pháp luật, xác định và bảo vệ nạn nhân, cũng như phòng ngừa. Hoa Kỳ đã tăng cường những nỗ lực chống buôn người ở nước ngoài và ở trong nước, nơi có nhiều nạn nhân bị đưa tới mà không hay biết. Ngày 11 tháng 12, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ loan báo đã cộng tác với một trong những đơn vị vận hành đường cao tốc lớn nhất của Hoa Kỳ để đào tạo nhân viên tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy những người bị vận chuyển trái với ý muốn của họ tại đất nước này và thông báo cho cơ quan hữu trách. Travel Centers of America sẽ giúp Bộ An ninh Nội địa đào tạo và cung cấp tài liệu nâng cao nhận thức, bao gồm áp phích, tờ rơi và một thông báo dịch vụ công tới hơn 250 địa điểm và hơn 15.000 nhân viên khắp Hoa Kỳ. Những tài liệu này sẽ giúp nhân viên và khách hàng của Travel Centers of America xác định và nhận biết những chỉ dấu của nạn buôn người, cũng như cung cấp thông tin về việc làm thế nào để trình báo những trường hợp đáng ngờ. Nạn nhân thường bị đưa tới một nước ngoài, nơi mà họ không biết nói tiếng nước đó. Ngoài ra, những kẻ buôn người thường lấy đi giấy tờ du hành và chứng minh thư của nạn nhân, nói với nạn nhân rằng nếu họ tìm cách trốn thoát, họ hoặc gia đình của họ ở nhà sẽ bị làm hại, hoặc gia đình của họ sẽ phải gánh nợ. Sự tham gia của Travel Centers of America trong ngành công nghiệp vận tải khiến cho đơn vị này trở thành một đối tác trọng yếu trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Những tài xế lái xe tải biết những dấu hiệu khả dĩ của nạn buôn người và biết trình báo như thế nào, có thể là tai mắt giúp theo dõi khắp cả nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách ở Somalia cho biết họ đã bắt được một trong những viên chỉ huy bị truy nã gắt gao nhất của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Ông Akarije Ismail Hersi đã bị bắt trong một vụ đột kích sáng thứ Bảy tại thị trấn Anwar gần biên giới Kenya. Năm 2012, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng $3 triệu để bắt Hersi, là người mà họ gọi là thân cận của cựu lãnh tụ Al-Shabaab Ahmed Abdi Ghodani. Bắc Triều Tiên ngày hôm nay dùng một lời công kích cá nhân thô bạo để chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong lúc Bình Nhưỡng tố cáo Hoa Kỳ gây ra vụ cúp mạng Internet mà họ trải qua trong mấy ngày gần đây. Thông cáo của Bắc Triều Tiên trích lời một thành viên không nêu tên của Ủy ban Quốc phòng, nói rằng ông Obama là người luôn luôn cẩu thả trong lời nói và hành động, giống như một con khỉ trong rừng già. Một số tù binh Ukraine hôm nay sẽ được phía quân đội đi khai thân Nga giao lại cho Kiev một ngày sau khi đôi bên trao đổi hàng trăm tù binh. Cuộc trao đổi tù binh sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết nước ông đã thả 222 phiến quân trong lúc phe đòi ly khai thả 146 quân nhân Ukraine. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko vừa cách chức thủ tướng giữa lúc quốc gia thuộc Liên Xô cũ này chật vật ứng phó với tác động của vụ khủng hoảng kinh tế ở Nga. Văn phòng Tổng thống Lukashenko cho biết ông quyết định cách chức ông Mikhail Myasnikovich, là người từng giữ chức thủ tướng trong 4 năm nay, và đưa chánh văn phòng của ông này là ông Andrei Kobiakov lên thay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.